Bài pháp không cần sám hối được viết bởi thầy Ti Bu vào ngày 20 tháng 1 năm 2018. Vô thương xin được phép chuyển âm. Tu sĩ thứ thiệt không cần sám hối. Một tính động trời mới nghe qua thì đúng là kinh hồn thiệt. Suy nghĩ cho kỹ thì coi vậy chớ việc không cần sám hối lại rất là đúng. Bởi vì tu sĩ thứ thiệt chỉ cần biết vừa rồi đã là không đúng thì sửa ngay lập tức và nhất định không cho nó trở thành tệ hại hơn, đồng thời chưa luôn. Như nếu có giận nhau thì tới buổi chiều là hết giận và làm hòa 100% luôn. Dụng cụ để thấy việc đó là sai nên gần gũi thiện trí thức. Khi người bạn này báo động là tu sĩ nhìn cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ và khi làm thì làm cho thật là kỹ. Như vậy sẽ có hiệu quả tức thời. Như vậy việc đọc kinh sám hối thì sao? Nó có hai cách đọc, cho ồn hoặc là đọc cho có đọc. Thứ nhất, đọc vẹt thì chỉ để lừa thiên hạ, không tác dụng gì nhiều. Ví dụ như kinh Ăn Năn Tội của Thiên Chúa Giáo, kinh này có câu rất là hay và cực kỳ độc đáo, đó là: lỗi tại tôi mọi phần. Nếu đem ra áp dụng thì thế giới hòa bình, không còn giận nhau, không còn chèn ép, không còn gây áp lực. Nhưng vì chỉ là độc vẹt cho nên chả có ai can đảm áp dụng và chỉ lo đổ thừa. Thứ hai, đọc câu có văn mà không có nghĩa, y như một số bà con đọc kinh chữ Hán bên Phật giáo. Và dĩ nhiên ít ai hiểu nghĩa, và không hiểu thì lấy gì mà làm. Cho nên Hoa Sen Trên Đá chủ trương: đọc thì đọc cho kỹ, suy nghĩ thì suy nghĩ cho kỹ, và khi thực hiện là làm cho thật là kỹ. Điều này khi áp dụng thì nhà phải yên, tánh tình phải hiền, và con người chữ Hoa rất là an toàn, đàng hoàng. Không có vụ chiến tranh lạnh, không có vụ giấu giếm, đóng cửa khen nhau. Thế giới nhỏ, gia đình hòa bình. Khoe của, con của Ti Bu thường nói: nhà mình không có stress, căng thẳng thần kinh. Ngoài việc gần thiện trí thức, còn có cách nào nữa không? Còn, đó là đọc kinh sám hối. Hi hi. Tất nhiên không phải đọc theo hai cách trên mà lại áp dụng cách của Hoa Sen Trên Đá. Đó là cách đọc cho mình hiểu, và khi đọc thì mường tượng, tưởng tượng. Cao cấp hơn là quán cho ra một linh ảnh màu vàng của một Đức Phật ngồi trên hoa sen năm cánh xuất hiện ngay đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn. Hành động này đem cái lương tâm ra và dạy dỗ nó qua lời kinh có văn và có nghĩa. Qua động tác này, lương tâm được huấn luyện và đã có răng. Ứng dụng, hễ gặp chuyện là lương tâm nó cắn một phát duy nhất. Và dĩ nhiên tu sĩ Hoa Sen Trên Đá sẽ tự điều chỉnh. Điểm chết là hễ mà bị lương tâm cắn một phát thì tu sĩ nên suy nghĩ cho kỹ và thực hiện ngay lập tức. Dĩ nhiên thực hiện cho thật là kỹ thì lần sau lương tâm sẽ cắn tiếp. Bằng không tu sĩ sẽ bị lờn thuốc và sẽ hát câu ca: giờ này vẫn tu mà tu yếu xìu, giờ này vẫn tu mà còn tí xíu. Hát trại theo bài hát Ngày Buồn của nhạc sĩ Lam Phương. Dĩ nhiên lương tâm Trong trường hợp này là một thiện trí thức rất là tốt, hoạt động nội tuyến rất là quý và tích cực, nên tu sĩ bị triệt buộc trong vấn đề sửa đổi tính tình. Còn tiếp. Hết. Trích từ đạo tràng Hoa Sen Trên Đá. Bài pháp Không Cần Sám Hối, phần tiếp theo, được viết bởi thầy Ti Bu. Vô thường xin được phép chuyển âm. Bây giờ câu hỏi đặt ra là: lỡ làm rồi và chuyện đó đã xảy ra lâu lắm rồi, nhưng lương tâm lại không chịu quên. Con người chẳng hoa cứ bị lấn cấn. Có thể phía bên kia đã quên lâu lắm rồi, có thể cũng chả còn ai để con người chữ hoa có thể nói lời xin lỗi. Một đề nghị là chuộc tội bằng việc thiện. Nói như vậy thì rõ ràng đây là một con người chữ hoa mà tâm lực chưa có đủ mạnh. Tâm lực mạnh thì quán một đề mục là đối tượng và tác ý phóng tâm từ về đối tượng, và khi thấy tâm thức của đối tượng dịu lại thì hồi hướng đồng tu hành đồng thành tựu. Trường hợp tâm lực yếu thì chỉ còn cách làm việc thiện, nhưng mà không phải là chết sống với việc thiện mà được đâu. Lấy ý từ câu của ông bà là cháu múc quanh nợ trả lần, thì cứ thông thả mà làm việc thiện một cách ẩn danh, vô danh, theo kiểu không để ý tới. Làm xong thì quên luôn. Điểm chết của vấn đề là tự xác định làm việc thiện này cho vấn đề A, rồi việc thiện kia lại dành cho vấn đề B. Tóm lại, không nên làm cảnh sát giao thông về vấn đề tế nhị này, mà nên cứ lo làm việc thiện, đến độ nó quên luôn chuyện ác đó. Cho đến vài chục năm sau, đúng vậy, chuyện tâm linh đều rất cần thời gian. Trong khi vẫn sống với thói quen làm việc thiện, bất chợt nhớ đến chuyện xưa thì lại có ý nghĩ là chuyện đó do ai đó làm, chứ không phải là do chính mình làm nữa. Có như vậy thì mới hiểu là đã giải quyết xong rồi. Một cách khác, tâm đã thuần thiện cho nên chuyện ác đó được bỏ quên. Trích từ đạo tràng Hoa Sen Trên Đá. Bài pháp Không Cần Sám Hối, phần cuối, được viết bởi thầy Ti U. Vô thương xin được phép chuyển âm. Tâm thuần thiện của Ti Nu, con của Ti Bu. Mới 8 tuổi thì Ti Nu đã có thể thấy này thấy nọ rồi. Tánh tình thì trời hoàng khỏi chê. Có một lần nó rủ thằng anh Nu Nu leo lên cái thùng bằng bìa cứng và đem tới cái cầu thang trong nhà của Ti Bu, và hai đứa lao xuống mấy bậc thang cấp. Kết quả là Ti Nu bị gãy tay. Việc thiện đầu tiên. Cứ vậy mà nó lớn lên cho tới khi nó quen với bạn bè của nó. Với cái thấy, nó hiểu là thằng bạn của nó sẽ bị bắn tại một cây xăng. Nó ra sức truy cản thằng bạn đó trong vòng 2 năm. Hễ mà gặp mặt là nó nói: không nên đi chơi với băng đảng như vậy nữa, mày sẽ bị bắn tại chỗ này nè. Thằng đó không tin cho tới khi nó bị bắn thiệt. Hai cha con đi đưa đám ma, Ti Nu rất là buồn vì tìm hoài không thấy cái linh hồn của thằng bạn. Khi ông già ra tay thì nó thấy cái linh hồn của thằng bạn tỉnh dậy từ thể xác, và ngay lập tức nó chen vào và đưa đi lên Tây Phương Cực Lạc luôn. Chuyện thứ hai, bạn bè lại rủ đi chơi xa, Nhưng hôm đó có chuyện gì đó mà nó trễ chuyến xe và nó ở nhà. Tối tới khi coi truyền hình thì phóng viên có chiếu cái cảnh chiếc xe đó bị lật, và phóng viên nói là có một người bị thương rất nặng, hiện đang ở trên bệnh viện. Nhìn thấy cảnh trên truyền hình, Tì Bù thấy nó rung lên bần bật. Nó nói, đáng lẽ con bị lật như vậy đó ba. Và nó buồn cả ngày. Ông già, làm gì mà buồn đến độ mà khóc như đàn bà vậy? Mày muốn cứu nó không? Nó gật đầu. Ông già tiếp, vậy thì mày làm như vậy nè. Ông già chỉ chiêu cho thằng con và nó làm thiệt. Bệnh nhân ra viện ngày hôm sau, thay vì sống một đời sống thực vật như lời bác sĩ tiên đoán, thì đã đứng dậy ra về và đi học bình thường luôn. Tất nhiên Tinu đã thế mạng trong việc độ sanh như vậy. Từ đó nó hiểu là nó quờ quạng rồi. Tuy nhiên nó vẫn tập khi có thể, và nó sống quờ quạng như vậy cho tới hôm nay. Thành viên quyết tu hỏi, tại sao lại như vậy? Khi mình làm việc thiện rồi hồi hướng cho họ, trong lòng phát tâm xin lỗi về việc sai đã phạm với họ thôi mà thầy. Sao lại là điểm chết của việc chuộc tội bằng việc thiện? Làm sao để làm việc thiện chuộc lỗi mà không để mình nó tự xác định làm việc này cho vấn đề này, làm việc thiện kia cho vấn đề kia? Thầy Tì Bù trả lời, lý do là mình còn tệ hơn là bị mù kinh niên. Đó là tình trạng vô minh. Thử nghĩ, một người bị mù mà đòi dọn nhà cho gọn, tuy là với tâm lành là để đón khách, thì chỗ đó nó sẽ ra sao? Hoặc là chỉ cần một động tác đơn giản là rót đầy một chén nước. Chắc chắn nó không dễ như mình tưởng. Nó sẽ không y như là trong phim Hiệp sĩ mù nghe gió kiếm đâu. Cho nên tâm chưa thuần thiện thì càng làm càng rối. Phim này 1965, các tay samurai cứ vẫn mê như thường. Trích từ Đạo Trang, Hoa Sen Trên Đá.